Palm Beach, một quận duyên hải yên bình ở bang Florida miền Nam nước Mỹ, bỗng trở nên sôi động vào chiều ngày 6 tháng 4, chung quanh địa điểm nơi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Miêu tả nơi ông Tập Cận Bình đặt chân tới, hãng tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc nói, Palm Beach giống như một hạt ngọc nhỏ nổi lên trên mặt biển ngọc lam. Đây vốn là một địa điểm nghỉ mát, thư giãn, nổi tiếng với những bãi biển đầy nắng và gió của bang Florida. Nhưng báo chí địa phương ngày 6 tháng 4 tường thuật rằng, tình hình nơi đây đã bị khuấy động bởi sự kiện mà cả thế giới đều dồn mắt theo dõi, cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và ông Tập. Ngay từ trước khi ông Tập Cận Bình đến Florida, nhiều nhóm biểu tình người Việt và người Hoa đã có mặt tại một công viên gần khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump, nơi gặp gỡ của lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Châu Ngọc An, phó trưởng ban tổ chức biểu tình của phái đoàn người Việt Orlando, nói với VOA Việt ngữ rằng, đây là cuộc biểu tình khí thế nhất từ trước tới nay của cộng đồng người Việt.
Khí thế rất là sôi nổi. Tôi đã sinh hoạt cộng đồng này mười mấy hai chục năm nay rồi. Giữ nhiều cuộc biểu tình, chưa có cuộc biểu tình nào sôi nổi như hôm qua. Đông người mà khí thế nhất trong những cái cuộc biểu tình trong những năm vừa qua. Đếm thì không nổi, nhiều quá. Tức là khoảng hơn 500 người.
Xen giữa những người biểu tình là một nhóm Pháp Luân Công người Hoa quyết tâm trụ lại tại đây cả hai ngày 6 và 7 tháng 4 để giống lên tiếng nói phản đối chính quyền Bắc Kinh, đàn áp và bắt giam các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Thành viên các nhóm biểu tình đến từ nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Băng rôn, biểu ngữ, cờ xí tràn ngập xung quanh nơi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc. Trong khi cộng đồng người Việt đòi Trung Quốc dừng xâm lấn Việt Nam, Trung Quốc cút khỏi vùng biển Việt Nam, thì cộng đồng người Hoa yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị ngay lập tức, hay giải phóng Tây Tạng. Người biểu tình nói họ muốn người Mỹ biết rõ những gì đang xảy ra trên quê hương họ và nhận diện bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc. Bên cạnh các nhóm chống đối ông Tập Cận Bình, còn có một nhóm người Hoa mang quốc kỳ Trung Quốc đi ủng hộ, nghênh đón Chủ tịch Trung Quốc. Ông Châu Văn An cho biết.
Họ khoảng chừng 40 người, họ đi theo quấy rối chúng ta. Trong lúc chúng tôi đi bộ từ cái phát, thì tới cái chỗ mà tập kết biểu tình đó, thì họ đã đi theo, đi dọc theo, phá rối, là chỉa những cái loa công suất mạnh tới cái đoàn chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn giữ bình tĩnh đi, họ chen vô cái chỗ mà chúng tôi đứng biểu tình. Mà rốt cuộc thì mình đông quá, khí thế mình mạnh quá, thì trước khi phái đoàn của Tập Cận Bình tới, thì họ đã cuốn cờ, họ rút lui. Họ đi cũng tổ chức cũng chu đáo.
Cảnh sát hạt Palm Beach cho hay có ít nhất 3 người bị bắt giữ trong lúc ông Tập đang trên đường tới dự cuộc họp với Tổng thống Mỹ. Những người này đã cố vượt lên trước đoàn xe mô tô đón Chủ tịch nước Trung Quốc. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu 2 can xăng và các máy phát điện nhỏ mà các học viên Pháp Luân Công sử dụng cho dàn âm thanh của họ. Ông Châu Ngọc An cho biết trong đoàn Việt Nam không có ai bị bắt giữ hay gặp trở ngại trong suốt cuộc biểu tình. Ông An nhận xét phái đoàn Việt Nam rất đoàn kết trong mục tiêu chống Tập Cận Bình, cho dù là người ủng hộ hay không ủng hộ ông Trump.
Mục đích duy nhất là chống Tập Cận Bình thôi. Cái chuyện mà chống hay là ủng hộ ông Trump thì ngày hôm qua họ không thể hiện ra đó.
Truyền thông địa phương cho hay, một số người Mỹ cũng nhập đoàn với nhóm người có mặt tại địa điểm diễn ra thượng đỉnh. Một số người ủng hộ ông Trump cho đài WPBF biết những người ủng hộ ông Trump đến để ủng hộ ông và cầu nguyện cho mọi chuyện diễn ra an toàn trong các cuộc hội đàm sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc. Và có thể hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được thỏa thuận trước khi những chuyện như ở Syria xảy ra. Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo Mỹ-Trung kéo dài 2 ngày 6 và 7 tháng 4. Nhiều vấn đề nóng trong chương trình nghị sự dự kiến sẽ được mang ra bàn thảo, trong đó có vấn đề Biển Đông, Bắc Triều Tiên, Đài Loan, thương mại, tiền tệ. Trong buổi dạ tiệc sau cuộc họp dài với Chủ tịch Trung Quốc, ông Trump đùa rằng, tôi chẳng được gì cả, tuyệt nhiên không được gì cả, từ ông Tập. Nhưng ông nói thêm rằng, hai ông đã nhanh chóng phát triển tình bạn và hứa hẹn, về lâu dài, chúng tôi sẽ xây dựng một tình bạn tuyệt vời. Tôi đang mong chờ điều đó. Chủ tịch Trung Quốc không đưa ra bất cứ phát biểu nào với các nhà báo có mặt tại phòng ăn của khu nghỉ mát Mar-a-Lago.
Một thanh niên ở Hà Tĩnh ngày 6 tháng 4 bị khởi tố về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, sau khi quay video và phổ biến lên mạng xã hội các cuộc biểu tình chống Formosa tại các tỉnh duyên hải miền Trung. Anh Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, cư dân xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, khu vực tâm điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa Formosa, bị khởi tố bị can theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự và đang bị tạm giam để điều tra. Theo truyền thông nhà nước, Hóa bị bắt trong chuyên án V116, truy quét, xin trích, các đối tượng phản động trong và ngoài nước cấu kết với một số đối tượng cực đoan lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia tụ tập biểu tình, đập phá tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hết trích. Giới hữu trách nói, xuất phát từ vụ giàn khoan HD981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam hồi tháng 4 2014, Hóa bắt đầu sinh hoạt trên truyền thông xã hội và dùng mạng xã hội để biên tập, chỉnh sửa và phát tán các bài viết có nội dung chống đối nhà nước. Vietnamnet tường thuật rằng Hóa đã trực tiếp quay phim, chụp ảnh các sự kiện một số người dân tụ tập biểu tình, khiếu kiện nhằm kích động người dân gây rối, gây mất an ninh trật tự, chống lại chính quyền nhân dân. Báo Nhà nước còn tố cáo, Hóa đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, nói xấu đảng, nhà nước. Đăng tải các video hình ảnh có nội dung kích động biểu tình sau sự cố môi trường biển, lũ lụt trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình do Hóa trực tiếp thực hiện. Thu hút số lượng người xem rất lớn và đã được phát tán với tốc độ chóng mặt. Vẫn theo nhà chức trách, Hóa chính là người dùng máy quay Flycam truyền trực tiếp lên Facebook hình ảnh cuộc biểu tình của dân địa phương trước cổng công ty Formosa Hà Tĩnh hôm 2 tháng 10, 2016. Những hình ảnh không thấy được từ truyền thông trong nước liên quan đến các cuộc xuống đường rầm rộ của dân chúng, đòi đóng cửa thủ phạm phá hoại môi trường sống, sinh kế của hàng triệu người dân Việt Nam. Thông báo của nhà chức trách về lệnh truy tố nhà hoạt động trẻ này được đưa ra đúng ngày dân chúng trong nước kỷ niệm một năm xảy ra thảm họa Formosa với các cuộc biểu tình tiếp diễn tại Hà Tĩnh. Nguyễn Văn Hóa bị bắt từ hôm 11 tháng Giêng, nằm trong số các blogger, các nhà hoạt động dân sự, bảo vệ môi trường, gần đây nhất bị truy tố vì điều luật 258, sau hàng loạt các bản án dành cho giới bất đồng chính kiến về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo điều 88, bị quốc tế cực lực phản đối. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói, sự việc này là một bằng chứng thêm nữa về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam và vi phạm các công ước Hà Nội đã ký với quốc tế. Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, ông Phil Robertson.
Việt Nam chẳng thay đổi cách nhìn đối với những luồng thông tin không chịu sự kiểm soát của nhà nước. Việt Nam vẫn còn tư tưởng của những năm 1970, kiểm soát truyền hình, phát thanh, báo chí theo kiểu ngu dân dễ trị, bịt miệng dân và buộc người ta phải tin vào tuyên truyền của nhà nước. Internet đã thay đổi căn bản cách thức người dân Việt Nam thu thập thông tin. Họ rất nhạy bén về công nghệ, thích ứng nhanh mà chính quyền không theo kịp. Cho nên, để kiểm soát tình hình này, nhà cầm quyền phải vịn tới luật, dùng luật lệ như búa rìu, đập đầu những người mà nhà cầm quyền không ưa, những nhà báo công dân vì họ đã tường thuật phổ biến thông tin bất lợi cho nhà nước.
Trong thông cáo hôm 25 tháng Giêng, sau tin blogger Nguyễn Văn Hóa cùng hai nhà hoạt động khác là Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Oai bị bắt giữ, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu rõ, các blogger và các nhà vận động này không làm gì khác ngoài việc đưa tin về các cuộc biểu tình và bày tỏ quan điểm về các vụ vi phạm đối với các quyền cơ bản của cá nhân họ và những người xung quanh. Nói cách khác, họ bảo vệ lợi ích chung của mọi người. Thật là tệ hại khi bảo vệ lợi ích chung và nhân quyền lại bị dán nhãn là tuyên truyền chống nhà nước tại Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới áp lực để họ được trả tự do ngay lập tức. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội phản đối tố cáo của nhà nước khi cho rằng một thanh niên 22 tuổi có khả năng kích động ngần ấy dân chúng Việt Nam đi biểu tình chống Formosa. Facebooker Thảo Teresa viết rằng, Hóa là một thanh niên yêu nước và việc truy tố anh là dọn đường dư luận để bịt miệng những ai dám chống Formosa. Trang Facebook Nguyễn Ngọc Đức đăng hẳn một bài bày tỏ lòng cảm kích Nguyễn Văn Hóa, có đoạn rằng, dù bản tin của truyền thông lệ đảng có đúng hay sai, tôi cũng xin cảm ơn anh. Cảm ơn những tác giả của các hình ảnh này đã giúp cho tôi và hàng chục triệu người khác biết được những gì đang xảy ra tại đây, những sự thật mà báo chí lệ đảng không hề dám đề cập tới. Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Hóa. Qua bản tin của truyền thông lệ đảng, họ nói rằng anh là người đã chia sẻ hình ảnh, bài viết về các vấn đề nóng đang xảy ra tại địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, như vụ xả lũ chết người tại Hố Hô, như các cuộc biểu tình của ngư dân đòi được bồi thường thiệt hại sau Formosa. Dù bản tin của truyền thông lệ đảng có đúng hay sai, tôi cũng xin cảm ơn anh, cảm ơn những tác giả của bài vở và hình ảnh này đã giúp cho tôi và hàng chục triệu người khác biết rõ bộ mặt vô nhân đạo của nhà cầm quyền. Trong vụ cứu lũ lụt miền Trung, vụ xả lũ đúng quy trình ngày 31 tháng 10, 2016 khiến Hà Tĩnh chìm trong biển nước, vụ ngăn cản các đoàn cứu trợ của các hội nhóm xã hội dân sự. Bản tin Vietnamnet khuyên những ai đã và đang hoặc sẽ ấp ủ hành vi sớm tỉnh ngộ, không theo vết xe đổ của Hóa để nhận sự khoan hồng của đảng và nhà nước. Đáp lại, Facebooker Nguyễn Ngọc Đức cho rằng, xin trích, nhà cầm quyền bắt một Nguyễn Văn Hóa, hàng ngàn Nguyễn Văn Hóa khác đang nhập cuộc. Họ ra quyết định khởi tố anh đúng ngày 6 tháng 4, ngày kỷ niệm một năm biển chết do thảm họa Formosa. Tràn ngập trên mạng những video, hình ảnh khắp nơi. Sự răn đe của chế độ không có hiệu quả gì. Rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Đông Yên, Phú Yên, Lộc Hà, Đông Sơn, có mặt ở những nơi đồng bào đang bức xúc xuống đường tưởng niệm một năm cá chết, biển chết. Họ thật sự là những Nguyễn Văn Hóa, là những ký giả của Lệ Dân trong thời đại mạng ngày hôm nay. Vẫn theo Facebooker này, nhà cầm quyền nói anh Nguyễn Văn Hóa bị các thế lực phản động lợi dụng và chỉ đạo, được các thành viên tổ chức Việt Tân hỗ trợ sang Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines để được trang bị thêm kiến thức về tự do dân chủ, rồi được kết nạp vào đảng Việt Tân. Lối thông tin tuyên truyền này của báo chí đảng nghe quen quen vì đã lặp đi lặp lại nhiều lần và không lừa bịp được ai. Nhà cầm quyền quá coi thường sự phán đoán của quần chúng. Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, cách chụp mũ, vu khống như người yêu nước không còn tác dụng gì. Người Việt Nam đủ trưởng thành để đánh giá đúng sai, đánh giá đâu là sự thật, đâu là dối trá, lừa bịp. Bài viết của Facebooker Nguyễn Ngọc Đức kết thúc với đoạn viết rằng: Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Hóa, xin cảm ơn tất cả các bạn trẻ đang bất chấp rủi ro, kể cả rủi ro bị hành hung khủng bố và tù đầy, để mang thông tin, mang sự thật đến cho mọi người. Những việc làm của anh Hóa, của các ký giả Lệ Dân đáng được quý trọng. Chúng tôi phải đấu tranh, đòi tự do cho anh, cho tất cả những người yêu nước đang bị cầm tù.
Linh mục Thomas Free, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nói rằng chính quyền Việt Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo. Tại buổi giới thiệu đề án tù nhân lương tâm tôn giáo tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ gọi là USOF tổ chức hôm 6 tháng 4, Linh mục Thomas Free nói rằng chính quyền Hà Nội phải đảm bảo quyền tự do tôn giáo trên khắp đất nước Việt Nam.
We want the central government to make sure that religious freedom is respected all over the country, especially in the highlands and in the tribal areas and in the rural areas, where some of these officials just run amok, beating up pastors and ministers and interfering in religious worship.
Ông nói, chúng tôi muốn chính quyền trung ương phải đảm bảo tự do tôn giáo được tôn trọng ở mọi nơi trên cả nước, đặc biệt ở vùng Tây Nguyên, khu vực người thiểu số, vùng nông thôn, nơi một số giới chức đã ngăn cản tu sĩ, hành hung các mục sư, linh mục và can thiệp vào sinh hoạt tôn giáo. Linh mục Thomas Rees nói rằng Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ sẽ giám sát chặt chẽ việc thi hành luật tôn giáo và tín ngưỡng mới của Việt Nam, một bộ luật bị nhiều tổ chức quốc tế lên án là còn nhiều hạn chế.
We are still concerned. We want to watch and see how the new religious law is implemented in Vietnam. There's some very vague language.
Ông Rees nói, chúng tôi vẫn còn quan ngại, chúng tôi muốn theo dõi Việt Nam sẽ thực hiện luật tôn giáo và tín ngưỡng mới như thế nào. Bộ luật có một vài cải tiến, nhưng cũng có một vài điều luật còn sử dụng từ ngữ không rõ ràng. Linh mục Ri xác nhận rằng đề án tù nhân lương tâm tôn giáo năm nay, năm 2017, có bao gồm hồ sơ về những vụ vi phạm tự do tôn giáo đối với mục sư Nguyễn Công Chính đang bị cầm tù và vợ ông, bà Trần Thị Hồng, là một nỗ lực nhằm đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo như USOF đã đề xuất vào tháng trước khi cơ quan này công bố phúc trình đánh giá tự do tôn giáo ở Việt Nam 10 năm sau khi ra khỏi CPC. Từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi CPC vào năm 2006 đến nay, mỗi năm USOF đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại CPC vì thường xuyên vi phạm tự do tôn giáo, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ không tán thành đề nghị của USOF. Theo đề án công bố hôm 6 tháng 4, hàng năm USOF có trách nhiệm tổng hợp danh sách các tù nhân tôn giáo ở nhiều quốc gia khác nhau. Bất cứ ai trên thế giới đều có thể nộp cho USOF những thông tin về các vụ đàn áp tôn giáo xảy ra ở nước họ. Ngoài hồ sơ về Việt Nam nêu bật trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng, các hồ sơ khác được USOF đơn cử hôm 6 tháng 4 tại trụ sở Quốc hội Mỹ bao gồm Trung Quốc, Myanmar, Nga, Iran, Ả Rập Xê Út và Eritrea. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch BPSOS, một tổ chức phi chính phủ, đã đề xuất với USOP việc ra đề án tù nhân lương tâm tôn giáo năm nay đối với trường hợp Việt Nam, nói với VOA rằng sở dĩ năm nay có đề án này là vì năm 2017 là năm đầu tiên USOP thực hiện đạo luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế, còn gọi là H1150, do cựu Tổng thống Barack Obama ký ban hành vào hồi tháng 12 năm 2016. Đạo luật mới này đòi hỏi USOP phải tổng hợp danh sách các tù nhân tôn giáo ở nhiều quốc gia khác nhau. Nếu một quốc gia có nhiều tù nhân tôn giáo, tức là đàn áp tự do tôn giáo ở mức nghiêm trọng và phổ biến, thì sẽ bị đưa vào danh sách cần theo dõi đặc biệt. Và nếu một quốc gia nằm trong danh sách này trong 2 năm mà không có sự cải thiện nào, thì tự động sẽ bị đưa vào danh sách CPC. Tiến sĩ Thắng nói rằng việc đưa Việt Nam trở lại CPC dù mất nhiều thời gian, nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khó có thể nương tay với Việt Nam hay từ chối đưa Việt Nam trở lại CPC.
Cái luật tăng cường bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế làm cho cái việc mà từ chối nó khó khăn hơn. Bởi vì trước đến giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn nói rằng đúng, Việt Nam có sự vi phạm về tự do tôn giáo một cách hết sức là nghiêm trọng, nhưng mà nó chưa vượt ngưỡng để đưa vào cái danh sách CPC. Thì cái luật mới nó nói rằng nếu mà chưa vượt ngưỡng mà đã đủ trầm trọng thì vẫn phải đưa vào danh sách theo dõi. Và theo dõi 2 năm liền mà vẫn không chứng minh được sự cải thiện thì tự động rơi vào danh sách CPC chứ không thể chống chế được nữa.
Mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính thuộc Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ đang thọ án 11 năm tù ở trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, theo Điều 87 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc từ tháng 4 năm 2011. Theo tin trên trang mạng YouTube, thì tình hình sức khỏe của mục sư Chính đang nguy cấp. Các giám thị trại giam bị cáo buộc là xúc phạm thân thể, khủng bố tinh thần, và mục sư Chính bị cao huyết áp, viêm xoang mũi cấp tính và mắc bệnh dạ dày, nhưng ông không được điều trị. Yusuf viết thêm, trong khi chính quyền Việt Nam giam cầm một cách bất chính mục sư Chính, họ còn sách nhiễu bà Trần Thị Hồng, vợ của ông. Họ giám sát chặt chẽ, niêm phong nhà, ngăn cản bà Hồng đi thăm chồng hoặc mua thuốc cho con gái khi bị bệnh. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2016, nhà chức trách địa phương ngăn cản bà Hồng gặp đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ David Saperstein. Mặc dù cuối cùng bà đã gặp ông đại sứ, nhưng bà phải đối đầu với nhiều khó khăn sau đó. Bà bị hành hung khiến bị thương ở đầu gối, chân, bàn chân và bàn tay. Sau khi gặp ông đại sứ, bà bị thẩm vấn suốt 3 ngày. Bà còn bị ép phải ký một văn bản xác nhận rằng cuộc gặp với ông đại sứ là bất hợp pháp và phải nhận bà là thành viên của một hội thánh bất hợp pháp có tính cách phá hoại. Theo Yusuf, vì từ chối ký tên, vợ của mục sư Chính đã bị nhiều phụ nữ làm việc cho chính quyền Gia Lai sách nhiễu trong 4 giờ liền.